tạp chí Tiêu Điểm.
Để kỷ niệm 100 năm sau ngày Thế chiến thứ nhất kết thúc, vào ngày 11 tháng 11 năm 2018, một buổi lễ long trọng được tổ chức tại Khải Hoàn Môn, Paris với hơn 80 nguyên thủ quốc gia tham dự. Một tuần trước, Tổng thống Emmanuel Macron lên đường kinh lý chiến trường xưa, vinh danh chiến sĩ bỏ mình vì nước Pháp, nhưng không ca ngợi dân tộc chủ nghĩa cực đoan và cũng tránh làm buồn lòng dân Đức. Trước đó, Tổng thống Pháp có một lời tuyên bố báo động: chúng ta đang sống ở một thời kỳ như giữa hai cuộc thế chiến. Vì sao 100 năm sau Thế chiến I, tình hình châu Âu lại đáng lo? Đâu là những điểm tương đồng? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Lê Đình Thông, khoa Ban giao quốc tế, Đại học Paris Nanterre. Thân chào giáo sư Lê Đình Thông. Thưa giáo sư, nước Pháp kỷ niệm 100 năm ngày Thế chiến thứ nhất kết thúc, thì trước đó thì Tổng thống Emmanuel Macron có một câu tuyên bố rất là đáng lo: chúng ta đang sống trong một thời kỳ giống như giữa hai cuộc chiến. Với tư cách là một giáo sư ban giao quốc tế, thì giáo sư nhận định ra sao về cái ý kiến báo động này?
Từ ngày 4 Tây đến 10 tháng 11, Tổng thống Emmanuel Macron đã phát động một cái tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất. Nhân lễ khai mạc triển lãm về Georges Clemenceau, thì ông Macron đã cho rằng chúng ta đang sống trong một thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến. Ông Clemenceau, như chúng ta được biết, thì đã được mệnh danh là hùm xám của thế chiến Lettique, thủ tướng dưới thời Tổng thống Henri Poincaré. Thì trong cái khuôn khổ Hòa hội Paris, ông coi nước Đức bại trận là kẻ thù không đội trời chung. Tổng thống Macron đưa ra cái nhận định này trong bối cảnh nhiều đảng cực hữu giành thắng lợi trong các cái cuộc bầu cử tại châu Âu. Tại hai nước Áo và Phần Lan thì đảng cực hữu đều tham gia chính phủ. Tháng 9 2017, đảng cực hữu AFD, tôi tạm dịch là đối Pháp cho nước Đức, có cái số đại biểu đứng hàng thứ hai trong Quốc hội Đức. Tại Đan Mạch, Hungary, Thụy Điển, Hà Lan, các đảng cực hữu đều đứng hàng thứ hai hoặc thứ ba trong các cuộc bầu cử quốc hội. Sự gia tăng của khuynh hướng cực hữu tại châu Âu từng xảy ra dưới thời Hitler lên cầm quyền tại Đức, cùng một lượt thời Mussolini và liên minh cực hữu tức là Ligue des Extrêmes Droites tại Pháp, chính là nhờ cái cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 1929 khiến nạn thất nghiệp lan tràn. Từ năm 2008 thì Liên hiệp Âu Châu phải đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính, tỷ lệ thất nghiệp rất là cao, chính là cái môi trường rất thuận tiện để cho phe cực hữu thừa nước đục thả câu.
Thưa giáo sư, nói như thế thì ngoài cái yếu tố các đảng cực hữu vươn lên trong cái thập niên gần đây đó, thì cái thời kỳ hiện nay có những điểm nào khác tương đồng với thời kỳ giữa hai cuộc thế chiến?
Tại Đức, 10 năm trước đây, chúng ta biết là cái phe cực hữu chỉ đạt được kết quả rất khiêm tốn là 2% trong các cái cuộc bầu cử. Ngày nay đã lên tới 12,6%. Tại Ba Lan, phe cực hữu cũng đang thắng thế. Hiện tượng này có cái nguyên nhân kinh tế, bởi vì cái số người thất nghiệp gia tăng. Ngoài ra, cái khủng hoảng di dân đã trở thành cái đề tài tranh cử cho các cái đảng cực hữu. Chính vì vậy mà theo giáo sư Jacques Rimnick ở giảng dạy tại Học viện Chính trị học Paris, thì cử tri tại các nước tỏ ra là rất lo ngại trước cái làn sóng nhập cư ồ ạt thu hút công ăn việc làm của cái người bản xứ ở đây. Thì cái phe cực hữu khai thác cái khủng hoảng nhập cư và đưa ra, chúng ta đều biết, là chủ nghĩa quốc gia cực đoan.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Thưa giáo sư, chuyên gia kinh tế John Maynard Keynes là một cố vấn kinh tế của phái đoàn Anh khi ký cái hiệp định Versailles bắt nước Đức phải bồi thường sau Thế chiến thứ nhất. Thì cái bối cảnh chính trị hiện nay đó có nhắc lại cái lời cảnh báo nói rằng không thể nào mà siết nợ nước Đức như vậy.
Thì trước hết tôi xin nhắc qua đó là kinh tế gia người Anh là ông John Maynard Keynes. Ông có ở trong số các cái lý thuyết gia kinh tế có ảnh hưởng nhất trong cái thế kỷ 20. Thì vào năm 1919, ông đã soạn cái tác phẩm Các hậu quả kinh tế của hòa bình. Thì ông đã là đại biểu chính thức của Anh tham gia hội nghị Paris. Và cái hội nghị này đã kết thúc vào ngày 7 tháng 6 năm 1919. Thì trong cái khuôn khổ của cái hội nghị này, thì ông Keynes đã chống lại cái hòa ước Versailles. Ông chỉ trích quan điểm của chính phủ Anh áp đặt những biện pháp áp dụng tại Đức thời hậu chiến, và ông cũng chủ trương là hòa giải với Đức thay vì trừng phạt, và hòa giải như thế nào thông qua các biện pháp. có thể kể sau đây là thứ nhất là thương nghị với nước Đức thay vì chỉ quyết định đơn phương. Rồi thứ hai là nước Đức phải chịu cái số tiền bồi thường chiến tranh quá cao cho nên phải đưa ra một cái con số hợp lý. Và điểm thứ ba đó là cái tình trạng oán hận sẽ tác hại đi tương lai. Hay nói khác đi là hai bên phải thực hiện đối thoại và cái thông cảm ngay từ cái giai đoạn thương thuyết thay vì để cái tình trạng oán hận kéo dài đến cái thời hậu chiến.
Chúng tôi có thể cho biết thêm là những cái đề nghị, những cái khuyến nghị của Ken sẽ có được các nước đồng minh, tức là cái phe thắng cuộc Anh và Pháp nghe theo hay không?
Để mà đề cập đến cái điểm này, tôi xin trở lại cái điều 232 của Hiệp ước Versailles ký kết năm 1919. Thì theo cái điều khoản này đã quy định nước Đức và các nước đồng minh của Đức phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất và thiệt hại của bên thắng cuộc. Lịch trình trả nợ do London công bố ngày 5 tháng 5 1921 đã ấn định số nợ lên tới 132 tỷ đồng mark, tức là gấp 300% tổng sản lượng của nước Đức vào năm 1913. Chính vì vậy, trên đây sử gia Selim Mark đã cho rằng trong số này đã thì 80 tỷ mark hoàn toàn không chứng minh được. Bên thắng cuộc đã đưa ra con số quá lớn mà nó thổi phồng lên, nó không có phù hợp với cái thực tế vào cái thời điểm thương nghị. Thì từ năm 1920 đến năm 32 thì Đức đã trả được 20 tỷ đồng mark vàng thông qua kế hoạch Downs vào năm 1934. Số còn lại được tính bằng than đá và các hóa chất. Tôi xin nói thêm là theo cái sử gia John Kimball thì bên thắng cuộc đã tước đoạt cái sự thành thạo về kỹ thuật và khoa học của nước Đức. Chúng ta đều biết là nước Đức từ ngay từ trước thế chiến cũng như hiện bây giờ đã đi đầu về khoa học và kỹ thuật, thì cái bên thắng cuộc đã lấy các cái chi năng, các cái kiến thức của nước Đức để mà tạo thành cái bước nhảy vọt về kỹ thuật khoa học tại mỗi một nước bên thắng cuộc. Vì Tổng thống Macron chỉ nói đến cái thời kỳ giữa hai thế chiến cho nên tôi không đề cập đến cái món nợ 20 tỷ đồng Reichsmark mà Đức phải trả cho bên thắng cuộc sau thế chiến thứ hai theo các quy định của hội nghị Potsdam ngày 17 tháng 7 năm 45. Đó là chưa kể đến hình thức lao động sửa sai. Tôi nói là sửa sai chứ không phải là khổ sai, mà hơn 4 triệu người Đức đã bị cưỡng bách lao động tại Liên Xô, Pháp, Anh và nước Bỉ nữa.
Thưa giáo sư Lê Đình Thông, sau khi mà chiến thắng đệ nhị thế chiến, thì tướng De Gaulle lúc đó, người hùng của Pháp, đã có một cái cử chỉ là bay sang nước Đức và hòa giải với nước Đức. Quan điểm của De Gaulle về việc thành lập cộng đồng châu Âu được rút ra từ bài học sau hai cuộc thế chiến, cho đến giờ này có còn thích hợp với hiện tình châu Âu hay không?
Thì chúng ta thấy chính cái cử chỉ hòa giải này đó đã đưa cái ý kiến là phải thực hiện lại cái địa lý chính trị của châu Âu trong cái thời hậu chiến, và đó đã hình thành cái cộng đồng châu Âu như chúng ta đều biết. Thì cái tư tưởng này của tướng De Gaulle đã chịu ảnh hưởng của Jean Monnet, và vào năm 1957 đó thì tướng De Gaulle đã cho rằng việc mở rộng thị trường lao động tại Pháp sẽ đưa đến tình trạng mất quân bình. Đó. Và De Gaulle còn đưa ra nhiều cái định hướng khác nữa, trong số có việc thành lập một châu Âu chỉ gồm có 6 nước là Pháp, Đức, Anh, Ý, Hà Lan, Bỉ, Cộng phi Luxembourg. Một cái cộng đồng mà tương đối thu hẹp như vậy, nó có cái lợi đó là đảm bảo được cái tình trạng quân bình về thị trường lao động. Bởi vì một cái thị trường quá mở rộng như hiện bây giờ, đó, bên Đông Âu đó, họ tràn sang bên Tây Âu và họ tạo thành một cái tình trạng thất nghiệp tại như là Pháp bây giờ đó. Về cái điểm này tôi xin minh họa là nước Anh đã ghi nhận là có 427.000 di dân đến từ các nước thành viên của Liên Hiệp Châu Âu, trong đó có 260.000 người Ba Lan. Ngoài ra còn phải kể đến những người nhập cư đến từ Địa Trung Hải, tức là từ Bắc Phi. Trở lại nước Pháp thì nước Pháp có 5.300.000 người nhập cư, một tỷ lệ quá quan trọng, nghĩa là giải thích một phần nào các cái khó khăn hiện tại của nước Pháp về phương diện kinh tế, trạng nhân dùng nữa. Với các cái số liệu vừa kể đó cho thấy là các cái lời cảnh báo cũng như cái nhìn xa của tướng De Gaulle qua đến thế kỷ 21 vẫn còn có cơ sở. Và chính vì nếu mà các cái lời cảnh báo này đã được thực hiện ngay từ đầu đó thì sẽ ngăn cản không cho các cái đảng cực hữu có cơ hội phát triển, như là cái sự e ngại của tổng thống đương nhiệm là ông Emmanuel Macron.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Lê Đình Thông.